Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Còn nếu như đại chúng và ông ấy là của Tam Bảo, những cái của nào để trong tủ lạnh, hoặc là những cái vật dụng đường, muối, cà phê, tất cả những cái gì đó mà ai cần thì cứ sử dụng. Thì nếu như đại chúng thật không có cái ý này thì chúng ta cần chúng ta lấy thì không sao cả. Còn nếu chúng ta không đưa ra cái ý và mọi người không chấp nhận, tăng không chấp nhận như vậy mà tự tiện chúng ta xuống lấy, dù vật nó có nhỏ nữa, thấp đáng hay nữa, chúng ta dùng tạm. Nhưng mà tạm vào cái mức độ là nó nhẹ. Của Tam Bảo thì nó tội lớn hơn, bởi vì Tam Bảo là sử dụng chung. Ví dụ như giờ ở chùa chúng ta có một cái chậu ba lan thế này, thì chậu ba lan này hàng ngày thì rất nhiều người ra vô. Thứ nhất là cái người cúng là chứng cái tâm thành cúng dường Tam Bảo. Thứ hai là mọi người ra vào nhìn qua chiếm được cái vẻ đẹp của quan. Còn chúng ta mang cái vật dụng này, mang cái đồ của cái chậu hoa này, mang về làm cái sở hữu riêng của mình, thì từ cái của sử dụng chung cho tập thể, cho số đông, cho Tam Bảo mà mình đem về của riêng cho mình thì đương nhiên là mình tạm kết cái mức độ nó nặng hơn là cái chủ sở hữu là một cái người bình thường. Do vậy chúng ta thường hay nói là khi nói chuyện với Phật tử, chúng ta lưu ý một điều: Phật tử thì thấy sinh lộc, khi đến chùa lễ Phật xong rồi xá rồi còn nguyện với Phật xin cái lộc mang về cho con cho cha, nhất là cái càng. Thì chúng tôi nói thế này: mặc dù Phật là thầy của Tỳ Kheo, nhưng mà xin Phật thì chúng ta có tội, xin Tỳ Kheo thì không có tội. Bởi vì sao? Bởi vì xin Phật mà đâu có thấy Phật đồng ý. Chúng ta chỉ khấn nguyện chúng ta xin, Phật có đồng ý hay không đồng ý chúng ta không biết, mà tự động chúng ta thấy. Thì do đó là nếu như mà thấy Phật gật đầu thì chúng ta không phạm, còn nếu mà Phật ngồi im thì chúng ta thấy là chúng ta phạm. Còn xin Tăng mặc dù thì theo là đệ tử Đức Phật, nhưng mà xin chúng ta được cái quyền à chúng ta đồng ý thì Phật tử là không phạm. Nhưng mà Phật tử thì nhiều lúc người ta mang vào rất là nhiều hoa quả, rất là nhiều, rồi mang lên sách càng ngày càng kia để mà dân cúng. Nhưng mà dân cúng xong người ta thấy những cái cây nó đã cũ, người ta xin cái lọc về. Và có người thì xin chính nghe những cái trái cây của mình dân lên mình cúng, rồi cúng xong thắp hương xong lễ Phật xong xin lại dài trái mang về làm lọc cho con cho cha. Thì chúng ta phải nói kỹ là nếu những trường hợp đó mình cho cái lòng dân lên Tam Bảo rồi thì là thuộc về của Tam Bảo. Còn nếu mình muốn xin về thì mình phải hỏi, phải thưa, phải hỏi, phải xin. Nhưng mà hỏi là phải hỏi là Tỳ Kheo, là Tăng, và là những người có trách nhiệm. Do vậy nếu như trong chúng của chúng ta, trong chúng chúng ta có 10 vị và 20 vị mà giao cái công việc hương đăng cho một vị Tỳ Kheo nào đó, ví dụ giờ trong cái ban hương đăng có 5 người, mà trong 5 người đó chỉ giao cho một người là chân mông và chân mông trái và dọn một trái xuống, mà chúng ta thấy một cái món trái cây mà mình thích nằm trên cái dĩa trái cây trên bàn Phật, mình thấy mình thích thì mình cũng nằm trong ban hương đăng, hoặc mình là chúng tăng của chùa mà mình tự tiện mình lấy cũng là phạm, cũng là phạm. Do vậy là công việc giao cho ai thì mình phải tuân theo như vậy. Còn nếu như mình thích thì mình hỏi cái chuyện mà có trách nhiệm đó. Thông thường chúng ta hay thấy là trái cây nên bằng hợp thì thường thấy nó dơ dần, dơ dần. Nó dơ dần không phải là trong một cái dĩa này, nó vừa có ôm thế, nặng cầu, nặng cầu thì phải chín trước, do đó là phải xuống trước, không phải vậy. Mà nó chơi dần cho cái người này thích cái trái cây này, người kia thích cái cây kia. Người nào thích cứ tự tiện làm hương đăng xong, hoặc là công phu xong rồi cái trái cây đi theo chúng Phật. Những trường hợp đó là phạm. Chúng ta học thì chúng ta phải giữ, phải chú ý đến những điều đó, và chúng ta cũng nên hướng dẫn lại cho Phật tử gìn giữ những cái điều này. Do đó là chúng ta trộm của tác phẩm thì cái tội nặng hơn là của một cái người bình thường. Còn thứ ba là tại sao chúng ta trộm của quốc gia, của nhà nước, điển hình đó là trộm thuế. Bây giờ nếu như mình đến một cái cơ quan nhà nước, mình lấy một cái tài sản gì đó về để làm sở hữu của mình thì cái chuyện đó dễ rồi, mình cũng dễ hiểu đó. Còn bây giờ mình đang kinh doanh mà mình hiểu biết về luật, mình tìm cách mình lách luật để mình trốn thuế thì đó vẫn là mang cái tội. Mình đừng nghĩ rằng cái công sức đó là của mình làm ra, do mình khéo cho đó là mình được cái phần đó, chúng ta không được lập luận nó như vậy. Bởi vì ví dụ như bây giờ mình kinh doanh, trong một tháng mình mua bán gì đó giao dịch được 100 triệu đồng, trong 100 triệu đồng đó nếu như mà mình giao dịch cái công việc làm ăn đó thì mình lời được 20%, nghĩa là mình lời được 20 triệu, thì trong 20 triệu đồng mình lời đó thì có tiền chi phí cho lương của cán bộ công nhân của mình, rồi những cái chi phí khác hoặc là tiền thuế, tiền này tiền kia rất là nhiều các bạn. Nó đã có những cái khoản mà mình đã phân chia hết rồi. Rồi cái phần nào là phần thuộc về cái đại lý, mình được quyền tự do sử dụng. Còn bây giờ ví dụ như tiền đóng thuế nhà nước là 5 triệu đồng mà mình là người biết được, mình tìm cách mình tách được để mình đóng thuế chỉ có 2 triệu đồng trên một tháng, mình nhận được 3 triệu đồng thay vì mình đóng thuế thì mình tách được để mình được 3 triệu đồng trên tháng, thì cái tiền 3 triệu đồng đó mình nhận mình sử dụng thì xem như là đồng cái tội trộm. Cho đó là người càng khéo thì càng phải kỹ nhiều hơn, càng phải kỹ nhiều hơn, chứ không khéo thì chúng ta lại là phạm. Nhưng mà tại sao chúng ta nói là phạm của nhà nước hoặc là phạm của quốc gia hoặc là phạm bằng cách trốn thuế là tội nặng hơn? Bởi vì tài sản của quốc gia là sử dụng cho những công việc lợi ích cho quốc gia. Thứ nhất là làm gì? Làm cầu, làm đường. Thứ hai là phục vụ cho an ninh, quốc phòng. Thứ ba là đầu tư cho giáo dục. Đầu tư cho giáo dục có phát triển tương lai. Tương lai của đất nước có phát triển hay không là phải đầu tư vào giáo dục. Và một điều nữa đó là y tế. Cái ngân sách nhà nước là sử dụng cho những cái nhu cầu cần thiết đó, mà mình nợ nào mình đem cái tài sản của quốc gia hay nó thôi về của quốc gia mình đem sử dụng riêng cho mình, hay 3 triệu đồng trên tháng đó sử dụng vào là an ninh cho quốc gia, rồi vào trong là bệnh viện, vào trong trường học, rồi xây dựng cầu đường. Mà những cái tài sản sử dụng cho công cộng làm lợi ích chung cho một cái quốc gia, một cái đất nước phát triển gì lâu về dài, mà mình đem những cái đó làm cái của sở hữu riêng của mình thì đó là những cái yếu tố để kết mình tội nặng. Do vậy thì chúng ta khi chọn thì chúng ta phải là giảng giải những chuyện này, chúng ta phải chú ý ở cái mặt đó. Còn ví dụ như có nhiều người thì học luật, hiểu luật, biết về luật rồi thì lại là khéo cách này, nhưng mà khéo đó là vẫn là phạm. Ví dụ như giờ nếu như chúng ta lấy cái giờ mà trị giá 1 tỷ đồng thì chúng ta phạm vào tội ba la di, do đó mình sợ phạm ba la di mình không dám lấy 1 tỷ mà mình lấy mỗi lần lấy 500, lần này mình đến lấy 500, lần sau mình đến lấy 500, hai lần cộng lên 1 tỷ vẫn phạm ba la di. Lý do tại sao? Tại vì cái tâm niệm của mình nó liên tục. Nó là mình muốn lấy cái giá trị là 1 tỷ nhưng mình chia ra 2 lần, nhưng mà cái tâm mình vẫn có cái ý niệm là lấy 1 tỷ. Bởi vì mình sợ lấy 1 tỷ mình phạm ba la di, do đó chia ra 2 lần, nhưng mà tâm niệm mình vẫn là cái số tiền giá trị đó. Do vậy nếu như chúng ta mà muốn đừng phạm đúng vào tội này thì chúng ta đừng có khởi cái tâm liên tục, nghĩa là bây giờ mình đến hôm nay đến đó lấy được nhiêu lấy, thì khi đến đó mà thấy cái vật đó mà trị giá 1 tỷ thì lấy dưới với đừng phạm là gì, rồi lần sau mình đến dưới một cái tâm niệm khác, cái tâm niệm mình không liên tục thì mình không có phạm đúng với cái tội của nó. Do đó xét về cái tâm thì nó rất là nhiều, có rất nhiều cái hòa thượng minh thông và thượng giảng, hòa thượng nói rất nhiều trong cái đời sống sinh hoạt của mình. Ví dụ giờ mình có một cái vật dụng gì đó nó tốt mà mình sợ người khác thấy, mà mình biết cái người mà huynh đệ với mình có cái tâm niệm đó, do đó trước khi mình đi lên tụng kinh mình biết là thế nào huynh đệ mình cũng đi sao và đổi cái vật đó cũng về của huynh đệ, thì mình biết cái người đó vậy thì trước khi đi mình đã tráo cái vật đó rồi, tráo cái vật đó nghĩa là cái vật của mình đem đưa qua cho huynh đệ, rồi vật của huynh đệ mình tráo rồi của mình, rồi khi huynh đệ đó đúng cái tâm niệm như mình dự đoán là cũng có tâm trọn, trong lúc mình lên tụng kinh gì đó lên sao cũng lấy vật đổi, mà trộn lại đúng cái vật của mình thì kết như thế nào. Và hậu phân tích ra rất nhiều trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, nhưng mà chúng ta thì cũng không có thời gian nhiều để mà chúng ta phân tích về ở những cái lĩnh vực này, thì mong là trong 2 năm còn 5 chúng ta học về Bồ Tát, 1 năm học về Kinh Văn, thì 2 năm này chúng ta sẽ hiểu rằng về thế nào là đạo Phật theo cái trường hợp của Bồ Tát, đứng trên thành Kinh Văn thì như thế nào là Phật, hoặc là ở năm thứ 3 mặc dù trong 3 năm học của chúng ta nhưng mình tách kết lại thì chúng ta sẽ có những bài học rất hay, nhưng mà hiện tại các giáo trình thì chưa kết lại cứ theo chúng tôi, thì bây giờ mình không cần phải dạy theo từng bộ như thế này mà mình dạy theo các cái chuyên đề thì nó rất hay. Ví dụ liên quan tới đại vật thì mình gom lại trong Kinh Văn, trong của tỳ kheo, trong của Bồ Tát và trong các ma kiến ma sinh hoạt, trong đời sống sinh hoạt của ta, mình gom theo chủ đề, mình trình bày, mình nghiên cứu thì mình sẽ nắm được cái sự việc đó một cách rõ ràng hơn. Ví dụ như giờ hôm nay chúng ta tìm hiểu ở góc độ Kinh Văn liên quan tới đại vật nó là như vậy, rồi tiếp theo những cái nghiên khác 30 pháp của Ni Tất Kỳ và Nhật Đề cũng đều liên quan với đại vật, hoặc là những thiên trong tam tàng cũng có những cái điều giới liên quan tới đại vật, liên quan tới các pháp, liên quan tới những cái vấn đề, rồi chúng ta học sang với Bồ Tát cũng có, học sang các pháp y ma cũng có. Nếu như những cái điều này chúng ta kết lại thành một cái nội dung chúng ta học trong 3 buổi 5 buổi thì tôi nghĩ rất hay, bởi vì trong kết lại qua năm học thì chúng ta sẽ nhận như thế nào, chúng ta sử dụng như thế nào, chúng ta phân chia như thế nào liên quan tới đại vật. Nên là ở năm thứ 3 chúng ta có một cái nội dung chúng ta tìm hiểu, đó là phân chia đại vật. Ví dụ tài vật nào của thương trụ tương trụ, tài vật nào của thập phương tương trụ, tài vật nào của hiện tiền hiện tiền, tài vật nào của thập phương hiện tiền, chúng ta nhận thông qua những cách nào là nó phù hợp, nó đúng pháp. Còn có những cái trường hợp nào mà chúng ta không đúng pháp, hoặc là trường hợp phân chia, thật ra chúng ta nói là chúng ta học và chịu khó học thì dường như nó không có cái nào mà nó xa rời được đấy. Bởi ví dụ như một cái vị thầy nào đó mà qua đời mà có tài sản để lại thì tài sản đó sẽ được phân chia như thế nào trong chúng giờ nó đúng quá. Có những trường hợp thí vị thì theo đó viên tịch thì tài sản nó thuộc về của gia đình, có những tài sản, có những trường hợp vị đó mà viên tịch thì cái tài sản đó của thầy tổ hoặc là của đệ tử. Chúng ta được quyền làm di chúc giống như người đời chứ mà, được quyền để lại di chúc tài sản của mình, ai là người sẽ là tiếp nối là thường nhật. Còn trường hợp nào mà đem ra chia cho chúng, mà chia thì chia như thế nào, trong chúng xứ đó chia theo hiện tiền tăng hay là chia theo là chúng xứ thường trụ. Rồi trong quá trình chia có những trường hợp ưu tiên, ví dụ giờ bọn mình là nuôi bệnh một thầy kia, thầy kia tịch, rồi tài sản đó mình được quyền thừa hưởng theo cái dạng ưu tiên. Ưu tiên là thế này, ví dụ giờ thầy đó đi tịch rồi, có để lại một cái máy vi tính, máy vi tính không thể nào chia cho đại chúng được. Tiền thì có thể chia, vật dụng khác có thể chia, nhưng mà cái máy vi tính chỉ có một cái. Mình đang có người đó bệnh mà người đó mất đi rồi, có máy vi tính mình đang cần vi tính, cái máy vi tính được quyền chia cho mình. Đó là giải quyết theo một trường hợp ưu tiên. Nhưng mà không phải vì vậy mà có những trường hợp là thấy một cái gì thì theo kia mà bệnh là tài sản nhiều quá, do đó là mình dành để mình nuôi, mà mình nuôi mình không chăm sóc cái người đó mạnh, mà mình chăm sóc để người đó chết thì mình được hưởng những bộ phim này. Thì những trường hợp đó vẫn không được. Nghĩa là trong luật có một quy định rất rõ ràng, rất chi tiết. Có những trường hợp tài sản là ở cái chú xứ này mà tiền theo ở chú xứ khác. Giống như là bây giờ trong chúng ta có những gì là chúng ta đang là trụ trì của một ngôi chùa, và chúng ta có tài sản ở thôn quê, nhưng mà mình đang sống, đang sinh hoạt trong chúng ta ở đây, khi mình giết thịt thì tài sản đó mình đang đứng tên, mình đang là chủ sở hữu, thì tài sản đó sẽ giải quyết như thế nào? Nghĩa là trong luật Đức Phật quy định rất rõ ràng, rất chi tiết, không có những cái trường hợp nào mà nó ngoài được. Mặc dù những điều Đức Phật giới định nay nó đã trên 25 thế kỷ rồi, nhưng mà những điều đó đem vào áp dụng trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình, không có cái điều nào mà luật không quy định, không có điều nào mà vượt ra ra giới luật. Do đó là khi chúng ta học thì ta không dừng lại ở những kiến thức căn bản giống như chúng ta học ở cấp trung cấp. Do vậy là chúng tôi có gọi đến những vấn đề, những cái bộ luật lớn thì chúng tôi dựa vào kiến thức căn bản trong những cái bài vở và trong cái nội dung đó thì chúng tôi mở rộng thêm các vấn đề, chúng ta phải về phải xem lại trong những cái bộ luật. Mình đang các học này mình không thể nào nắm kiến thức căn bản được, chúng ta lưu ý là điều đó. Thứ ba là dựa có chủ, giống như chúng tôi nói cái chủ đó là ai để xác định cái tội đó là nó nặng hay nó nhẹ. Chủ sở hữu của vật, ví dụ có những trường hợp mà chúng ta lấy một cái vật cái giá trị nó cao nhưng mà chúng ta không phạm, hoặc là chúng ta phạm nhẹ, nhưng mà cũng có những cái vật mà chúng ta lấy cái giá trị nó thấp nhưng mà chúng ta lại phạm nó nặng hơn cái vật kia. Ví dụ như giờ chúng ta hướng dẫn cho Phật tử là dạy cho Phật tử là trong năm điều giới có điều giới là không được sát sanh, thứ hai là không được trộm cắp. Thì bây giờ khi mà nghe cái điều giới mà không được sát sanh, Phật tử về vận dụng trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình, nghĩa là trước đây mà thấy chuột, thấy gián, thấy gì đó là phải là thuốc đem ra để mà tiêu diệt nó. Nhưng mà hôm nay đã hội giới rồi, đã được chúng ta dạy cái gì cái thứ nhất là không được sát sanh rồi, cho đó là Phật tử về thấy chuột nó moi cái ổ ở trong phòng của mình, trước đây là lắp miệng hen lại hoặc là gài bẫy để trong chuột nó chết, bây giờ là không dám mà phải tìm cách nào đó cho chuột nó lên, lúc bây giờ mình mới là lắp lại. Bây giờ mở lỡ mình lắp mà chuột đang ở dưới mà chuột nó chết mình mang tội làm sao. Nhưng mà có một điều thế này, khi mình đào xuống để cho con chuột thoát ra, để cho mình biết là trong đó không còn cái con vật nào sống trong đó, mình mới lắp lại đảm bảo cái an toàn. Thì trong quá trình mình đào, mình nhìn thấy trong cái hang chuột nó có hai vật. Một là một sợi dây chuyền, hai là cái củ khoai. Bây giờ con chuột thì đã chạy thoát mất rồi, nó không bao giờ dám trở lại đó cái nhận cái sợi dây chuyền và cái củ khoai đó. Chuột thì nó cảm giác nó tha, thì nó cảm cái gì tha được thì nó cứ tha. Trong lúc nó tha những cái rác, những cái này kia thì nó có cái lúc sợi dây chuyền theo cho là trong hang đó. Cho đó thì bây giờ mình đào cái hang chuột lên, mình gặp hai cái vật này, thì hai vật này của hai con vật của chủ sở hữu đó là con chuột. Nhưng mà chuột thì nó không dám quay lại để nhận cái này. Nhưng mà bây giờ thế này, đặt trường hợp mình lấy củ khoai ra mình nướng mình ăn, mình lấy sợi dây ra mình bán, lấy tiền mua di động xài hoặc là làm cái gì đó. Thì bây giờ nếu xét về trường hợp là cái nào phạm nặng, cái củ khoai thì cái giá trị nó rất là thấp, chỉ có 1.000-2.000 đồng một củ thôi. Còn một chỉ vàng bây giờ là bao nhiêu tiền rồi? Một củ vàng, một chỉ vàng đã gấp bao nhiêu lần so với củ khoai kia? Nhưng mà xét về cái độ phạm thì sao? Chúng ta lấy cái sợi dây là không phạm, nhưng mà lấy cái củ khoai là phạm. Bởi vì chủ sở hữu của cái vật này là con chuột. Con chuột mà chỉ vàng đối với nó không phải là vật trang sức, không phải là tài sản quý giá của nó. Đối với mình là quý giá, còn đối với nó là không. Do đó là đối với con chuột thì mình lấy củ khoai. Củ khoai là cái thức ăn chính, thức ăn của nó sử dụng cái củ khoai đó. Do đó mình lấy củ khoai thì cái tội nó nặng hơn là lấy sợi dây, mặc dù cái giá trị nó là khác nhau. Do đó là cũng giống như vậy, khi ta lấy vật của các cái đối tượng khác cũng vậy, mình cũng phải xác định cái chủ sở hữu là ai, rồi cái mục đích sử dụng của cái tài vật đó. Thứ tư là vật trị giá 5 tiền trở lên. Bây giờ như chúng ta nói là cái tâm mà hãy liên tục á, nghĩa là mình lấy liên tục, lần này mình đến mình lấy không đủ, lần sau mình đến mình lấy một lần nữa. Nhưng mà cái tâm mình cứ nghĩ là mình lấy không đủ rồi lấy đủ là mình phạm. Nhưng mà cái tâm mình lấy liên tục, mình sẽ lấy giữa hết tất cả những cái đồ đó. Thì trong cái tâm niệm đó thì mình vẫn phạm là gì? Bởi vì cái tâm niệm mình liên tục. Rồi bây giờ ở đây là vật trị giá từ 5 tiền trở lên. Bây giờ chúng tôi lấy một cái ví dụ. Ví dụ như cái món vật đó chúng ta lấy hiện tại đó là trị giá 1 tỷ đồng. Nhưng mà khi chúng ta đem ra rồi thì nó chỉ được có 500 triệu mà. Ví dụ như giờ mà vào trường quân cấp Đại học Chung, Đại học Chung giá trị 1 tỷ đồng. Giá trị mà là 1 tỷ đồng, giá trị hiện thôi là 1 tỷ đồng. Nhưng mà vật chọn mang ra bán thì đâu có bán đúng giá, giờ đâu bán rẻ hơn. Chúng ta chỉ nhận được có 500 triệu thôi. Nhưng mà kết thì có tội gì? Kết vẫn là bao nhiêu? Còn bây giờ thế này nữa, cái vật mà chúng ta lấy ngay cái gì như đó, ngay cái địa phương đó trị giá là 1 tỷ đồng. Nhưng mà chúng ta mang về ở quê chúng ta sử dụng mà dưới quê cái chỉ có 800 triệu thôi. Kết bao là chi hay là kết? Kết thông không ra. Nếu ngay lúc mà chúng ta lấy mà vật trị giá ở đó là với giá trị đó thì chúng ta bị kết ngay đó. Giới là gì? Còn ví dụ như có những cái món vật mà chúng ta lấy chỉ có 900 triệu nhưng mà đem về quê chúng ta bán được 1 tỷ món, phạm tội gì? Phạm tội gì? Diễn thâu ăn giá. Thì nghe lúc mà chúng ta lấy là kết thành tội phạm, cấu thành tội phạm ngay lúc chúng ta vừa lấy. Cho đó là mình chưa lấy cái vật đó, giá trị ngay lúc đó là bao nhiêu thì kết ngay lúc bây giờ. Bây giờ có những cái trường hợp thế này nữa, một người lấy là không đảm bảo cái độ an toàn, do đó là tổ chức lấy có 4-5 người, một người trên cửa, rồi một người là đứng bên ngoài chờ, hai người là khiêng cái vật này ra di chuyển ra, thì 4 người để tổ chức làm đám cưới cái việc này. Nhưng mà giá trị của nó cũng chỉ 1 tỷ đồng, mà đem ra thì mỗi người được chia chỉ có 1/4, nghĩa là chỉ có là 250 triệu đồng. Mà lấy vật là 1 tỷ đồng mới là phạm là gì? Mà 4 vị này lấy một cái vật là 1 tỷ đồng chia ra làm 4, phạm tội gì? Ba La Di tại sao? Nhận cái một phần tư mà tại sao mà họ Ba La Di? Bởi vì lúc bây giờ cái tâm của mọi người hướng đến là cái vật này trị giá là 1 tỷ, chứ không phải mình hướng đến à mình lấy vật này 250. Mọi người, mặc dù 4 người thì mỗi người đều hướng cái tâm đó là lấy cái vật này trị giá là 1 tỷ. Mặc dù khi chia ra mọi người là 1 ít, nhưng mà ngay cái lúc mà chúng ta lấy là tới tội ngay cái đại diện đó. Do đó là trường hợp này dẫn phạm là gì? Còn trường hợp mà mình nhiều người lấy, nhưng mà mình với một cái tâm niệm khác lấy nhiều cái món vật, ví dụ giờ mình đến 4-5 người tổ chức một cái cuộc chọn đó, thì mình thống nhất với nhau thế này: à khi vào trong đó ai lấy được gì thì lấy, thì mình vào mình lấy được 500 cái tội 500, người kia 700 cái tội 700, người nọ 1 tỷ thì có thêm 1 tỷ. Nghĩa là mọi người từ cá nhân mình vào gặp cái gì lấy cái đó, mặc dù là đi chung tổ chức nhưng mà mình không có ý niệm là lấy cùng một vật với cái tiền giá đó, mà tâm niệm của mọi người khác nhau thì đó là với cái tội mình sẽ làm khác. Trường hợp thứ năm là tự mình lấy hoặc bảo người lấy về mình. Trường hợp tự mình lấy thì có cái dễ rồi, còn mình bảo mình sai mình dạy người khác lấy thì nó có rất nhiều trường hợp xảy ra. Ví dụ giờ mình sai người này đi đến lấy một cái những cái đại hồng chung, nhưng mà người đã đến mà thấy đại hồng chung rất là khó lấy cái đại hồng chung phải mở.